Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tính Hoa Lục Tập 10. 6. Khuyên hành nhân hãy nỗ lực. Người sống trong thế gian có độ 8 khổ, dẫu sanh lên trời chưa khỏi ngũ suy. Chủ thích ngũ suy, 5 tướng suy hiện ra khi một vị trời sắp hết tuổi thọ, tức là hoa trên mạo heo úa, nách rịn mồ hôi, áo quần nhơ nhớp, thân mất vẻ oai nghi, có mùi hôi, và mắt thường hãy chớp, không thích chỗ ngồi cũ của mình, hoặc làm những việc thô tháo với ngọc nữ. Kinh dạy, ba cõi không yên, khắc nào nhà lửa, các khổ đầy dẫy, thật đáng kinh sợ hay sao? Mà người vô thường, nhanh như ánh chớp, đại hạn sẽ tới, ai lo phận nấy? Hết thảy pháp hữu vi, như mộng, huyễn, bọc bóng. Với điều này còn không tỉnh ngộ, dốc sức tu tịnh nghiệp thì khác gì gỗ đá vô tình cùng sinh trưởng trong vòng trời đất. Là trang nam tử có huyết tánh, há chịu sống làm thấy đi thịt chạy, chết mục nát cùng cỏ cây. Đề cao thanh cảnh nhưng tự mình lại chịu phận phàm phu, gặp lời cảnh sách lớn lao chẳng phát phẫn, nghe đạo của thánh hiền Phật tổ lại chẳng chịu hành. Ấy là trời phụ người hay người phụ trời vậy? Trích dẫn Văn Sao Tăng Hoàng Chánh Biên, quyển 1, thư trả lời cư sĩ Lâm Giới Sanh, lá thư số 2. Con người sống trong thế gian siêu thăng rất khó, đọa lạc thật dễ. Nếu không vãng sanh Tây Phương, đừng nói chi nhưng đạo chẳng đáng nương cậy. Dù sanh lên trời, phước thọ thật dài lâu, hễ hết phước lực vẫn bị đọa trong nhân gian ý như cũ, cũng như phải chịu khổ trong tam đồ ác đạo. Nếu không biết Phật pháp thì chẳng biết làm sao. Nay đã hiểu đại khái Phật pháp, hay như một mối đại lợi ích này cho người khác, còn chính mình đành lòng luân hồi trong sáu nẻo, thoạt chìm thoạt nổi, vĩnh viễn không có ngày thoát khỏi ư? Trích dẫn Văn Sao Chánh Biên, quyển 2, thư trả lời anh em Châu Mạnh Do. Một câu Phật hiệu bao quát trọn vẹn không sót cả đại tạng giáo. Người thông tông thông giáo mới có thể thật sự làm người niệm Phật chân chánh. Nhưng người không biết gì, không làm được gì, chỉ cần miệng nói được thì vẫn có thể là người niệm Phật chân chánh. Ngoài hai hạng này ra thì chân chánh hay không chân chánh đều là do chính mình có nỗ lực, có ý giáo phụng hành hay không. Trích dẫn Văn Sao Chánh Biên, quyển 1, thư trả lời cư sĩ X ở Vĩnh Gia, lá thư số 1. Kiếp xưa vung bồi được huệ căn này cố nhiên chẳng dễ dàng. Nếu chẳng chuyện tinh dốc sức nơi đây ngõ hầu tự chứng thì sẽ giống như chén bát chưa nung gặp mưa liền rã. Quang âm ngắn ngủi mạng người được mấy, một hơi thở ra không trở lại là đã thuộc đời sau. Người chưa chứng đạo từ ngộ vào mê, vạn người có đến 10.000, từ ngộ tăng thêm ngộ, trong ức người chưa được một hai. Nỡ để cái chén vô thường pháp khí qua cơn mưa tái sanh lại trở thành bụi đất ư? Trích dẫn Văn Sao Chánh Biên, quyển 2, thư trả lời cư sĩ Trương Văn Lôi, lá thư số 1. Cổ nhân nói bậc quân tử tận lực thực hành thì được một câu nói tốt lành, sẽ thôi dùng suốt đời không hết. Nếu chẳng chăm chú tận tụy thực hành, dấu đọc hết sách vở thế gian đối với chính mình vẫn vô ích. Như rồng thật hãy được một giọt nước liền có thể làm mưa khắp cả thế giới, rồng đất dẫu ngâm trong nước cũng chẳng khỏi cái họa tán thân. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên, quyển thượng, thư trả lời cư sĩ X. Hiện tượng hoàng hậu giác khá có ích lớn lao cho người học Phật. Bất luận là rốt cuộc ông ta vãng sanh hay độ lạc, thôi đừng bàn đến. Nếu người niệm Phật biết được hiện tượng khi lâm chung của ông ta, chắc chắn sẽ chẳng dám theo đuổi pháp liệu sinh tử một cách hời hợt nữa. Xem hành vi cử chỉ của ông ta dường như rất chí thành, nhưng coi những cảnh tượng được biểu hiện khi ông ta lâm chung thì trong lúc thường nhật ông ta chưa hề nỗ lực dụng công nơi tâm địa. Cũng như có lẽ trước kia ông ta có những nghiệp như kẹo tiết tiền của khiến cho người khác bị mất mạng, hoặc kẹo tiết lời nói khiến cho người khác tán mạng, vân vân, mà thành ra như vậy. Kẹo tiết lời nói khiến cho người khác mất mạng là như ta biết chỗ có giặc cướp và biết chỗ có thể trốn tránh được, nhưng vì tâm không từ bi, thích thấy người khác mắc họa, cho nên chẳng chịu nói. Chuyện ấy, tâm ấy khiến cho thiên địa quý thần rất phẫn nộ. Do vậy lúc lâm chung chẳng nói được, cũng như có chuyện như ghét nghe tiếng niệm Phật, vân vân. Hiện ra tình cảnh không chết trong khi ấy, tức không chết trong khi đang có người niệm Phật để chờ niệm. Và khi người chờ niệm đi rồi thì không lâu sau liền chết. Điều này hoàn toàn tương đồng với chuyện keo kiệt tiền của, keo kiệt lời nói khiến cho người khác bị tổn mạng. Tuy không đọa làm ngạ quỷ, nhưng tánh khí ấy là tánh khí của ngạ quỷ. Nhưng không chừng do ông ta trong tâm sám hối, hoặc do mọi người và con cái thành khẩn nên được giảm nhẹ, chẳng đến nỗi đọa thẳng vào ngạ quỷ. Phương kế hiện thời là con cái và các quyến thuộc ai nấy đều hãy nghĩ đến nỗi khổ của ông ta, cùng phát tâm tư lợi lời tha niệm Phật cho ông ta, cầu Phật rủ lòng từ tiếp dẫn vãng sanh. Nếu thật sự thành khẩn thì ông ta được vãng sanh là điều có thể dự đoán được. Do cha con có mối tương quan tự nhiên, tâm Phật hệ cảm bền ứng. Nếu quyến thuộc thực hiện hờ hững lơ là thì có thể tiêu nghiệp chướng để được Phật tiếp dẫn vậy. Ngàn cân treo sợi tóc, quan hệ cực nặng. Phàm là người niệm Phật, ai nấy hãy chuyên chú thực sự đối trị tập khí của chính mình, tạo thuận tiện cho người khác. Chuyện gì nên nói, dù người ta có thù với mình cũng phải nói, khiến cho người ta hướng lành đánh dự, lìa khổ được vui. Thường luôn nói thẳng thắn rành rọt với người khác những chuyện nhân quả báo ứng, sanh tử luân hồi và đạo niệm Phật liễu sanh thoát tử. Dạy dỗ con cái lập nền tảng thái bình, tâm như sợi dây đàn thẳng tắp, lời nói chẳng lấp lẫn. Tâm niệm có thể phô bày thẳng thắn cùng quý thần, quyết chẳng làm chuyện trái nghịch thiện lý, thì đến lúc lâm chung chắc chắn chẳng có những hiện tượng đáng thương đáng xót ấy. Như vậy Hoàng Hậu Giác chính là tiếp dẫn đầu sư của mọi người. Nhờ ông ta, mọi người sẽ được lợi ích lớn lao trong tương lai. Ông ta cũng sẽ nhờ vào tâm lực của mọi người mà diệt tội vãng sanh. Lời quan nói đây chẳng phải là lời nói huệ vốn, mà chính là lời bàn luận quyết định chẳng khi dối vậy. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Thượng, thư trả lời cư sĩ Dương Đức Quán. Niệm Phật chẳng phân thánh phàm, thánh chỉ tam thừa, tức Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát. Phàm chỉ đục đạo, tức nhân, thiên, A Tu La, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Nhưng do cõi trời sung sướng nên kẻ chẳng thấy niệm rất nhiều, vì tâm đồ khổ sở nên kẻ chẳng thấy niệm càng nhiều. Tu La do sân hận nên cũng chẳng thấy niệm. Chỉ có loài người dễ niệm nhất, nhưng kẻ phú quý liền bị phú quý mê hoặc, kẻ thông minh bị thông minh gây lầm lẫn, kẻ ngu si bị ngu si làm mê muội. Chúng sanh đụng nhung nhúc mà có mấy ai niệm Phật? Đã biết nghĩa này, hãy nên dũng mãnh tu trì, đừng để đến nỗi muốn niệm mà chẳng thể niệm được, sẽ chẳng phu rẫy cuộc sống và dịp gặp gỡ này. Trích dẫn Văn Sao Tam Biên Quyển 2, thư trả lời cư sĩ Trác Chi Lập. Khi đứa con gái của ông Trương Chuyết Tiên ở Vân Nam đi lấy chồng, nhà chàng rể biếu một cặp ngỗng để làm lễ điện nhàn. Ông ta bèn đem chúng phóng sanh ở chùa Vân Thê, trong núi Hoa Đình, đã được 3 năm rồi. Cặp ngỗng của ông ta mỗi sáng tối khi đại chúng lên chánh điện tụng kinh, chúng đều đứng ngoài chánh điện vương cổ ngắm Phật. Tháng tư năm nay con trống chích trước, người ta cũng không để ý. Sau đấy con ngỗng mái bỏ ăn mấy ngày, nó đến nhìn Phật thầy Duy Na khai thị, dạy nó cầu vãng sanh, đừng luyến tiếc cõi đời. Thầy ấy bèn niệm Phật mấy chục tiếng, ngỗng bèn đi nhiễu 3 vòng, vỗ 2 cánh một cái rồi chết ngay. Do vậy ông Chuyết Tiên bèn viết bài ký về sự vãng sanh của cặp ngỗng trắng. Ôi lạ lùng thay, hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, đều không làm Phật. Ngỗng còn như thế, há lẽ người chẳng bằng chim ơ? Trích dẫn văn sao Tam Biên, thư trả lời cư sĩ Châu Bá Tù, lá thư số 2. Cổ nhân nói, sanh tử cùng lớn lao thay, chẳng đáng buồn ư? Trộm nghĩ buồn xuân thì rốt cuộc có ích chí đâu. Cần biết rằng sanh tử là đại sự, tín nguyện niệm Phật là đại pháp. Đã biết chết đáng buồn, hãy nên tu đại pháp này trước khi chưa chết, thì chẳng những chết không đáng buồn mà còn là may mắn lớn nữa. Vì sao vậy? Do tình nghiệp chín mùi nương theo Phật từ lực, lập tức vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, được siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, vĩnh viễn lìa khỏi các nỗi khổ, chi hưởng các sự vui, tu tập dần dần mãi cho đến khi thành Phật mới thôi. Trích dẫn văn sao Tam Biên quyển 4, lời bạc cho sách Sức Chung Tân Lương. Tâm gặp ác mộng là điểm ác nghiệp đời trước hiển hiện. Dù cảnh hiện ra có thiện hay ác, nhưng chuyển biến được cảnh chính tại nơi mình. Ác nghiệp hiện nhưng chuyển tâm niệm Phật thì những duyên ác thành những duyên lành. Ác nghiệp đời trước biến thành đạo sư đời này. Tiếc là người đời phần nhiều bị nghiệp trói buộc, chẳng thể chuyển biến, đến nỗi lâm vào cảnh đã té giếng còn bị ném đá, khổ càng thêm khổ. Trích dẫn Ứng Quang Đại Sư, Giá Ngôn Lục. Thời này là thời nào? Nam Bắc đánh nhau, trong ngoài đối địch. 3-4 năm gần đây, người chết 4-5 ngàn vạn. Từ thuở có con người đến nay, chưa từng nghe thấy sự thê thảm như vậy. Lại còn gió lốc, nước dâng, địa chấn, ôn dịch, nhân nhạn các nơi. Lại còn thêm lục lội, hạn hán, không năm nào chẳng kèm thêm các tai nạn ấy. Giá cả các thứ mắc gấp mấy lần năm trước. Trong lúc này mới còn được sống, dám đâu chẳng kiệt lực chuyển tu tịnh nghiệp để cầu vãng sanh tịnh độ ư? Dám đâu do may mắn còn được cái thân, lại buông lung ý chí, chẳng chuyên chú nhất định vào một pháp, lơ mơ dốc sức vào một pháp môn chẳng khi hợp thời cơ ư? Giả sử một hơi thở ra chẳng hít chữ vào được, muốn lại được nghe pháp môn thẳng tắc như thế này, chỉ e chẳng có dịp may mắn như thế nữa đâu. Thân là gốc để chiêu khổ, chán nhàm bèn được cái nền tảng để hưởng vui. Do túc nhân sâu dày, hiện tại thiện hảo càng nồng hậu, nên bao nặng từ nhiều kiếp chuyển thành vài nhẹ trong hiện tại. Càng hoạn nạn đến đâu, càng mạnh mẽ tu trì, thì những thống khổ trong cõi ta bà sẽ là thầy hướng dẫn mình về cực lạc. Hãy nghĩ mình đang đền nợ cũ, thì những ý tưởng áo não phiền muộn sẽ tự tiêu. Nếu vẫn còn ôm lòng oán trách thì tội chướng tiếp tục khởi. Cam chịu nghịch cảnh xảy đến mới là kẻ biết vui theo mệnh trời. Chẳng đây ưa kia mới là người tu tịnh nghiệp. Nếu đối với pháp môn tịnh độ kính tin lời Phật, quyết định chẳng ngờ, lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, tu hành thật sự nhất định sẽ vãng sanh làm người trong thế giới cực lạc. Hả nên trong lúc kiếp vận này toan nhầm thời buổi nguy hiểm, tinh thần hỗn hằng, lại thực hiện những pháp vụ chẳng cấp bách, hồng được tiếng tâm là bậc đại thông gia, để thỏa thế diện, khiến cho một vị chuyên tu của chính mình rốt cuộc thành hữu luống sao? Mười nguyện phổ hiền, một hành văn thù, nếu có thể chuyên rộng tu, dù hết thảy kinh luật đều chẳng thông suốt, cũng có thể nhanh chóng tháo cụ số lòng, cao dự hái hồi. Nếu đối với một pháp cậy vào Phật lực này, tin chẳng chân thật, không quyết định nương dựa vào pháp này, dù có thông tông thông giáo sâu xa, cũng chỉ là tam muội nơi cửa miền. Toan dùng tam muội kiểu mỗi miếng ấy để liệu thoát sanh tử, thật giống như dùng bánh vẽ để đỡ đói, ắt đến bước cùng đường hối hận sâu xa cũng chẳng mấy may có lợi ích gì. Hiện tại đời đấng đạo chẳng biết tình trạng tương lai ra sao, vẫn còn toan dùng quản âm sắp hết để lo những chuyện chẳng cấp bách ư? Cổ nhân nói, ít thật hơn hư nhiều, khéo quá chẳng bằng vụng, nói cả trường không bằng làm được một tấc. Chân tâm là ở chính mình, hãy suy nghĩ thấu đáo. Một pháp tịnh độ lấy ba điều tính, hành, nguyện làm tông. Chỉ có đầy đủ lòng tin chân thành, nguyện thiết tha mới dốc chí hành trì được. Gặp cảnh hỏa hại mới bèn chân thành khẩn thiết, gặp lúc nhàn nhã thông dong bèn lơi là hoảng đại. Đấy là bình chung của phàm phu. Vào lúc này, thời cuộc lẫn tình hình đạo pháp như nằm yên trên đống củi, phía dưới lửa đã bốc cháy nhưng chưa cháy đến thân, chớp mắt là toàn thể bừng cháy khắp cõi, không chỗ nào trốn tránh được cả. Sao còn lơi là sao nhãn qua ngày, chẳng chuyên chí cầu nơi một câu Phật hiệu? Cái chi kiến ấy thiến cần quá đổi. Chúng ta đã là Phật tử, phải hành Phật hành. Dù chẳng phá sạch được vô minh, nhanh chóng khôi phục bổn tánh, tiến thẳng vào diệu giác quả hải, chẳng lẽ không thể viên chứng ba tâm, tức thâm tâm, trực tâm, hồi hướng phát nguyện tâm, dốc lòng tu tịnh nghiệp để mong động hoặc ngay nơi thân này, gửi tâm thức nơi liên bang, làm đệ tử Phật A Di Đà, làm bạn lành của các đại sĩ, ăn trụ tịch diệt dạo các cõi Phật, trên cầu Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh hay sao? Nếu chẳng tự gắng sức chí đề cao thánh cảnh, vẫn cam làm phàm ngu, e rằng cả nửa đời tu trì siêng nhọc phải đành cay đắng vĩnh viễn trầm luân. Mê muội nên châu buộc nơi vật áo, mà đành bỏ phí cụ báu, lên núi báu trở về tay không. Dùng tánh chứng như mầu nhiệm, có đủ vô lượng công đức, trí huệ, thần thông, tướng hảo, đầy hứng chịu oan uổng vô lượng sanh tử luân hồi, phiền não nghiệp quả, huyễn vọng cực khổ, chẳng phải là mất trí sinh cuồng, ghét thăng thích đọa, sống làm thịt chạy thay đi, chết mục nát cùng cỏ cấy ớt. Tạm thế chư Phật gọi là hạng người đáng thương xót. Những vị đồng luôn với tôi hãy nên nỗ lực. Trích dẫn Ấn Quang Đại Sư Giả Ngôn Lục. Trong lúc đường đời nguy hiểm này, hãy nên mở toan tâm lòng, tầm mắt, nỗ lực tu trì tịnh nghiệp. Tất cả các hung họa phước đều chẳng lo tới, tùy duyên ứng biến. Dù cho đại họa chút xuống đầu, vẫn nên nghĩ những người cùng mắc phải họa này chẳng biết là mấy ngàn vạn ức người. Trong tình thế chẳng làm gì khác được, vẫn còn có A-di-đà Phật và Quán Thế Âm Bồ-Tát để nương cậy được, há còn lo chi? Lấy việc niệm Phật, niệm Quán Thế Âm Bồ-Tát để làm chỗ cậy nhờ vô úy. Mở rộng tâm lượng, đừng thấp thỏm, thì bình tự nhiên lành, thân yên vui. Chẳng biết nghĩa này, dù chưa gặp phải cảnh tai ách, đã tự hãm mình trước vào trong tai ách, dù là Phật Bồ Tát cũng chẳng thể cứu nổi. Bởi thế quân tử không hoạn nạn, hành xử như đang bị hoạn nạn, cho nên không điều gì xảy đến mà chẳng từ chú được. Con người đức hạnh sung mãn, lập được sự nghiệp, đầu mối là do lúc thiếu niên có lập được chí hay không. Ông sinh trưởng trong nhà giàu có, hãy nên hết lòng bỏ sạch tập khí phú quý thì mới có phần học đạo liễu sinh tử. Nếu không, thành sắc của cải, bạn bè ăn nhậu, ta vậy thừa cơ chen vào. Tuy mong thành thánh thành hiền, học Phật học tổ, nhưng chẳng thấy được. Muốn học Phật pháp, trước hết phải tận hết chức trách bổn phận của chính mình. Nếu không thể giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành, dù có học Phật pháp cũng khó đạt được lợi ích lớn lao, bởi tâm địa chưa được lương thiện vậy. Nếu làm được những điều như vừa nói trên đây thì gọi là thiện nhân. Như nền tảng kiên cố, lầu cao vạn trường, mặt lòng xây cất, chắc chắn chẳng bị sụp đổ. Chúng sanh đời mạt, căn cơ kém hèn, toan dùng tự lực để ngộ hiểu tâm tánh, đoạn sạch phiền hoặc, hồng liễu sanh tử, ngàn người chưa được một. Hãy nên y theo pháp môn tịnh độ, tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương, cậy vào Phật tự lực đới nghiệp vãng sanh. Đấy là pháp môn vạn người tu, vạn người đến, thẳng chóng, ổn thỏa, thích đáng nhất. Trước hết phải thấu hiểu nguồn cội của pháp môn này, tâm hiểu cho rõ ràng. Nếu thừa sức sẽ lại nghiên cứu hết thảy kinh luận, các pháp môn đều có thể giúp cho pháp môn này. Nếu chưa hiểu rõ nguyên do của pháp môn này, lại tùy ý nghiên cứu các kinh luận khác và thân cận tri thức các tông, để trở thành bậc đại thông gia và gieo thiện căn cho đời vị lai, thì quả thật là có như thế. Nhưng muốn liễu sanh thoát tử ngay trong đời này, sợ rằng có mộng cũng mộng chẳng được. Trích dựng Ứng Quang Văn Sao Tục Biên, quyển thượng thư trả lời cư sĩ Lã Thế Phương. Hiện thời vận đời nguy ngập, nếu có thể chí thành niệm Phật, chắc chắn sẽ gặp dữ hoa lành. Nếu không, hoa hại trong hiện thời khác hẳn khí trước. Đúng là muốn tránh né nhưng không thể nào tránh né được, muốn ngăn ngừa nhưng không thể nào phòng ngừa được. Cuộc sống người dân lúc này đáng thương đến cùng cực. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên, quyển thượng thư trả lời cư sĩ Đàm Thiếu Phụ. Kinh Phạm Vọng chép: ngươi là Phật sẽ thành, ta là Phật đã thành, thường tính được như vậy thì giới phẩm đã đầy đủ. Kinh Hoa Nghiêm dạy: hết thảy chúng sanh sáng đủ trí huệ đức tướng của Như Lai, nhưng do vọng tưởng chấp trước nên chẳng thể chứng đắc. Nếu lìa vọng tưởng chấp trước thì nhất thiết trí, tự nhiên trí, vô ngại trí đều được hiện tiền. Do vậy biết tâm tánh chúng sanh và tâm Phật vốn đồng, ba pháp tâm Phật chúng sanh không sai biệt, chỉ vì mê hay ngộ mà phân biệt vậy. Hiềm rằng khi chúng sanh còn mê chưa giác, dẫu sẵn đủ Phật tánh viên mãn rộng lớn, theo chiều dọc cùng tột ba đời, theo chiều ngang trọn khắp mười phương, nhưng tánh ấy hoàn toàn bị vùi lấp trong chừng lao, ngược ngào đương theo sức công đức của Phật tánh ấy để khế hoạch tạo nghiệp, hủy bán tam bảo, tự hại hai người. Thật giống như dòng suối chỉ ngầm dưới đất, hoàn toàn chẳng hay biết, ắt phải đợi thời tiết nhân duyên khơi mở mới dần dần tỏ lộ được. Vì thế xưa nay nhiều bậc vị nhân có quyền lực thổ bé mê muội, chuyên lo hủy bán Phật pháp, đến khi sự lịch duyệt đã dần dần sâu hơn, cập cảnh chạm duyên, đột nhiên giác ngộ, bèn quy y tam bảo, tận lực phụng hành cũng chẳng thể kể xiết. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên, quyển hạ lời bạc Ấn Tống Tịnh Độ Ngũ Kinh. Ông có thời gian rộng rãi, sức lực mạnh mẽ, hãy nên nỗ lực nghiên cứu tu trì pháp môn tịnh độ. Đấy chính là đại pháp để phàm phu liễu sinh tử nghĩ trong đời này. Pháp này nếu không có túc căn thì đừng nói là người tầm thường không thể thấu hiểu triệt để, ngay cả bậc cạo nhân lỗi lạc triệt ngộ tự tâm, thâm nhập kinh tạng cũng quá nữa là không thể thấu hiểu triệt để được. Do họ chẳng biết đây là pháp môn đặc biệt trong Phật pháp, luôn chứa theo nghĩa lý của các pháp môn thông thường nên chẳng chịu tin, hoặc là có người tin nhưng sợ chuyên hoằng dương tịnh độ người ta sẽ coi thường mình, vì thế chẳng chịu đề xướng. Phải biết tu bất luận pháp môn nào, nếu phiền hoặc chưa đoạn, chắc chắn không có phần liễu được sinh tử. Chỉ có một pháp này, chỉ cần đầy đủ tín nguyện liền có thể cây vào Phật tự lực vãng sanh Tây Phương. Ông chưa nên coi qua loa mà phải đọc kỹ nghị chính mới biết lời quan không lầm. Trích dẫn văn sao tục biên quyển thượng thư trả lời cư sĩ Dư Hữu Duy: phàm là người tu hành, tâm phải có chủ ý, thấy cảnh giới tốt chẳng sanh hoan hỷ, thấy cảnh giới không tốt chẳng sanh sợ hãi. Được như thế thì các cảnh giới đã hiện đều trở thành duyên trợ đạo, nếu không chúng đều trở thành duyên chứng đạo. Thêm nữa, phàm là người tu hành đều nên lấy chí thành cung kính làm gốc, giữ lòng từ bi khiêm tốn, lòng nghĩ thân làm tuy chẳng thể hoàn toàn tương ứng với Phật, nhưng cần phải nỗ lực gắng công, ngõ hầu chẳng trái nghịch tâm hành của Phật thì mới đáng gọi là người tu hành thật sự, là đệ tử Phật thật sự. Trích dẫn văn sao tục biên quyển thượng thư trả lời cư sĩ Dương Phật Điện: Phật là giác, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn thì mới gọi là Phật, tức là hết sạch phiền hoặc, phước huệ trọn đủ, ngũ uẩn đều không, chứng triệt để bá đức, là danh hiệu cao đẹp của bậc thánh trong các thánh, trời trong chư thiên, là danh hiệu chung của mười phương ba đời hết thảy chư Phật. Chú thích: tam đức, ba đức tánh của chân tâm, tức là giải thoát, niết bàn và bát nhã. Thích Ca Mâu Ni chính là tên riêng của đấng giáo chủ cõi Ta Bà. Tiếng Phạn Thích Ca Mâu Ni cõi này dịch là năng nhân, tịch mặc. Năng nhân nghĩa là rộng độ chúng sanh, tịch mặc là chứng triệt để tự tánh, học là bắt chước theo, tức là tùy phần tùy sức tu hành theo lời dạy. Đã tu hành theo lời dạy sao lại nói tùy phần tùy sức? Là vì Đức Phật thuyết pháp tùy theo căn tánh của chúng sanh, do căn tánh chẳng chỉ có một nên tùy theo sự hiểu biết khả năng của họ mà nói pháp thích hợp. Tùy theo căn cơ bạn bố giáo pháp, đối bệnh cho thuốc, sao cho giáo pháp phù hợp căn cơ, khiến cho ai nấy đều được lợi ích. Dạy chúng sanh chìm đắm trong biển khổ sinh tử, quy y tam bảo Phật, pháp, tăng để làm chỗ nương tựa. Dạy họ giữ năm giới, chẳng sát sanh, chẳng trộm cắp, chẳng tà dâm, chẳng nói dối, chẳng uống rượu. Dạy họ tu thập thiện. Đối với ba điều nơi thân, bốn điều nơi miệng, ba điều nơi ý, điều dạy dứt ác làm lành. Tức là thân chẳng làm chuyện giết, trộm, dâm, miệng chẳng nói dối, nói thiêu dệt, nói đôi chiều, nói ác độc, ý chẳng khởi ý niệm tham dục, nóng giận, ngu si. Ngu si nghĩa là không tin nhân quả, nói ra những lời tà kiến như làm lành, làm ác chẳng có báo ứng, con người chết đi, thần hồn diệt mất, không có đời sau, vân vân. Lại còn gặp cha nói từ, gặp con nói hiếu, anh nhường, em kính, chồng hòa, vợ thuận, khuyên bạn bè, hướng thiện, sửa lỗi. Chủ giữ lòng nhân, tớ giữ lòng chung, mỗi mỗi điều giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành. Đây chính là pháp nhân thừa. Tu theo pháp này sẽ đời đời làm người. Nhân thừa là căn bản của thiên thừa, thánh văn thừa, duyên giác thừa và bồ tát thừa. Như đắp nền đất vững vàng, có thể tùy ý xây dựng lầu cao. Thiên thừa thì ngoài ngũ giới thập thiện ra, còn tụ thêm các thứ thiền định để sinh vào các cõi trời, lục dục, tứ thiền, tứ không, vân vân. Nhân thừa lẫn thiên thừa đều chẳng phải là pháp liễu sanh tử. Thanh văn thừa thì y theo giới định huệ, tu pháp tứ đế để liễu sanh tử. Duyên giác thừa thì y theo giới định huệ, quán sát hai môn lưu chuyển và hoàn diệt của thập nhị nhân duyên, hồng liễu sanh tử. Bồ tát thừa thì y theo giới định huệ, tu lục độ vận hành dưới hóa độ chúng sanh, để mong trên là thành Phật đạo. Nhưng pháp ba thừa này đều thuộc vào pháp phổ thông, cậy vào tự lực, người tối thượng thượng căn mới có thể liễu sanh tử ngay trong đời này. Dẫu khi Phật đang còn tại thế, cũng là trong trăm người mới có được một. Nếu như hiện thời, e rằng cả thế giới cũng không có được một hai người. Nhưng do tâm đại từ bi, Đức Phật biết trước chúng sanh đời sau không có kẻ nào cậy vào tự lực để liễu sanh tử ngay trong đời này được, bèn mở riêng một pháp môn đặc biệt là tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Bất luận già trẻ, trai gái, sang hèn, trí ngu, sĩ nông công thương, công chức, quân nhân, giới giáo dục, học thuật, tài gia, xuất gia, thượng thánh hạ phàm, đều trong đời này cây vào Phật tự lực vãng sanh Tây Phương. Phàm phu sắc đất đới nghiệp vãng sanh, đã vãng sanh Tây Phương, ba thứ hoặc nghiệp khổ thấy điều tiêu diệt. Ví như mạnh tuyết rớt vào lò to, chưa đến nơi đã tán mất. Hàng nhị thừa đã liễu sanh tử, và quyền vị Bồ Tát vãng sanh sẽ mau chứng vô sanh pháp nhẫn. Bậc pháp thân đại sĩ đã chứng vô sanh mà vãng sanh sẽ mau chứng Phật quả. Hoàn diệt có nghĩa là từ mê trở về với lễ chân, diệt hết phiền não, tiến nhập niết bàn. Quán thập nhị nhân duyên theo chiều nghịch, từ lão tử quán ngược lại cho đến cội nguồn của mọi đau khổ là vô minh, sẽ phá được vô minh nên gọi là hoàn diệt hoặc nghịch quán hậu. Trích dẫn văn sao tục biên quyển hạ duyên khởi của Phước Châu Phật học đồ thứ quán. 7. Chí dạy quy củ thân thạo trong chốn thượng trụ. Chú thích: chùa Linh Nham tên gọi đầy đủ là Linh Nham Sơn Tự, thuộc Ngô huyện Tô Châu, khởi đầu từ tứ không lục ngoạn biến nhà riêng thành chùa, nhưng rất nhỏ. Đến niên hiệu Thiên Giám năm 502 đến 519 thời Lương Vũ Đế, chùa mới được mở rộng và mang tên là Tú Phong Tự. Theo kinh Đại Ai, ngài Chúc Pháp hộ dịch: đây chính là đạo tràng ứng hóa của Chí Tích Bồ Tát. Vào thời Thiên Bảo 742 đến 755 đời Đường Huyền Tông, tổ Trung Hưng Tông Thiên Thai là ngài Đạo Tuân, từng tu Pháp Hoa Tam Muội tại chùa này. Đầu đời Tống, chùa trở thành học viện giới luật của Luật Tông. Vào thời Nguyên Phong 1078 đến 1085, chùa trở thành thiền viện. Chùa bị chí rồi, chỉ còn sót lại một cái tháp đá vào năm vạn lịch thứ 18 1600 đời Minh Thần Tông. Sau khi được trùng tu, chùa lại bị loạn quân Thái Bình Thiên Quốc đột phá một lần nữa. Mãi đến năm Tuyên Thống thứ 3 1911, Hòa Thượng Chân Đạt mới đứng ra dựng lại chùa như hiện nay. Linh Nham là đạo tràng cổ đã 1100 năm sau cơn biến loạn trở thành chốn hoang tàn. Tuy còn một ít kiến trúc nhưng không có người chống đỡ, vẫn suy tàn như cũ. May là vào cuối thời Quang Tự, vị đại hộ pháp họ Nghiêm nghe tiếng thầy Chân bèn nghinh thỉnh, ấy là vì mong sư sẽ khôi phục đạo tràng vậy. Thầy Chân tuy tiếp nhận, hiềm rằng các sự ràng buộc chẳng thể đích thân chủ trì. Năm ngoái giới pháp sư đến đây, sư mừng tìm được người bèn giải bày mọi lẽ, đích thân đưa lên núi để làm chủ trì. Lại còn thính vời quan viên thân sĩ lên tiếng minh sát, biến chùa này thành chốn thập phương thường trụ. Thầy giới vọng đức học nghiệp tiếng tâm đều xuất sắc, thật đáng làm khuôn phép cho hàng hậu học. nay thầy đã đáp ứng lời thỉnh cầu thuyết giảng một thời gian tại Ngu Sơn. Ông hãy nên hết sức gắn công thay thầy giới lãnh chúng tu trì, chớ nên lựng chánh lười nhác mong được an nhàn. Phàm những ai đến núi này ở lại đều là người phát tâm tu đạo, ai nấy đều phải tích cực dụng công, khuyến khích cổ vũ lẫn nhau, hòng được sự lợi ích lệ trạch, chẳng được rong chơi chuyện gẫu, cũng như chẳng tuân theo quy củ nhà chùa, tự làm theo ý mình. Chùa này đã là chùa thập phương, con cháu của Tam Thánh Đường sống ở đây cũng phải tu chung với đại chúng, đều cùng hưởng nhọc nhằn hay nhàn nhã, đều đồng cam cộng khổ, nếu không sẽ trở thành kẻ quấy loạn thường trụ, khinh dối thầy chân. Đã là đầu đệ của thầy chân thì hãy nên vô cùng đúng pháp, để khỏi đến nỗi vì chính mình chẳng đúng pháp mà khiến cho người ta nói động đến thầy chân. Nay vậy giảng lược đại khái đi làm căn cứ hồng duy trì tiên đồ vậy. Một thời thế bất ổn, chỉ nên nhất tâm tu đạo, chớ nên vọng động tính xây dựng. Nếu bất đắc dĩ thì chỉ nên xây dựng thêm nhỏ nhỏ, cốt vừa đủ dùng là được, chớ nên xây cất nhiều, mong cho thật rộng lớn. Không những vì tài lực không đủ, mà còn là để khỏi vì lẽ đó mà bị chuốc họa. Hai, đường đời gian nan, cơm áo ai nấy đều nên tiết kiệm. Chi phí cho thường trụ phải dựa theo thu nhập mà chi tiêu, nếu chẳng tiết kiệm sau này khó duy trì được. Tất cả các khoản thu vào chi ra đều phải phân minh, chớ nên mua sắm nhân vật phù phiếm xa hoa. Một là phí tiền, hai là chuốc lấy tiếng chê bai. Phải dành dụm chỗ dư ra để bù đắp chỗ thiếu hụt sau này. Chẳng được nói có thầy chân tiếp tế cứ mặc tình tiêu xài phù phiếm. Ba, khóa tụng hàng ngày nơi Phật đường nên đi theo quy củ đã định hiện thời, tu trì thiết thực, nhưng chớ nên một mực chuyên chú dụng công nơi sự tướng, mà hãy nên tâm tâm niệm niệm đối trị những cân bệnh tập khí của chính mình. Làm được như thế thì mới thực sự là người niệm Phật, nếu không sẽ như bột nước vỗ vào tảng đá, hoàn toàn chẳng có tâm đắc chi. Chỉ nên căn cứ theo quy củ tịnh độ thông thường, chớ có bày vẽ kiểu cách hoa dạng nào khác. Nếu có kẻ muốn lập gì như đốt ngón tay, dùng thân đốt đèn, hãy thỉnh người đó đến chùa A Dục Vương mà làm, núi này vĩnh viễn chẳng bày ra thôi ấy. 4. Giới pháp sư đã nhận lời giảng dạy một thời gian ở Ngu Sơn, sợ rằng khó thể trở về ngay được, nhưng danh vị chủ trì vẫn thuộc về thầy giới. Chuyện lãnh chúng tu trì ông tạm thay thế, phải nên hết sức siêng năng, cẩn thận khiêm cung, chẳng nên tự đại tự cao. Ông là vạn bối, thay thầy ấy chổm nom mọi việc, chẳng được nói năng dường như chính mình là vị chủ trì, để đại chúng không phục tấm lòng rủng rang của ông, đạo tâm càng thêm chân thành thiết tha. 5. Phàm xứ sự tiếp vật hãy nên khiêm hòa công bình, chẳng được cố chấp ý kiến của chính mình, mạt sát chánh lý. Cần nhất là mọi người khích lệ khuyên lơn lẫn nhau tu rồng tịnh nghiệp, thường giảm lỗi mình đừng bàn lỗi người, cực lực đối trị căn bệnh tập khí. Tập khí khử được một phần thì đạo nghiệp mới tăng được một phần. Chẳng được kiêu ngạo luôn tồn, hãy chú ý giữ cho đúng chừng mực. Nói chung phải chịu thương chịu khó, an bần thủ phần. 6. Chùa này là chùa thập phương, dù ông mang vật gì đến cũng thuộc về thập phương, nên giữ tinh thần chí công vô tư. Phàm con cháu của Tam Thánh Đường trụ trong núi này cũng phải đã phá tình cảm riêng, đặt mình vào địa vị của mười phương tăng chúng, chẳng được tự tiện kỳ vào ý riêng để được hưởng sự ưu đãi, mặc sức phóng túng hủy hoại quy củ đã thành lập. nếu không sẽ trở thành tội nhân trong Phật pháp là oan gia của thầy chân. Hãy cho kẻ đó ra đi để khỏi bị người khác chê cười. Thời sự gian nan, tiền đồ đáng lo, nếu chẳng có cách tốt đẹp thì sao trở thành đạo tràng cho được? Chỉ sợ ông có lẽ chưa nghĩ tới, cho nên tôi mới dài dòng một phen. Lúc đầu vốn muốn nói chung chung, sau lại muốn cho rõ ràng dễ xem, nên chia thành 6 điều, chẳng qua nhằm biểu thị tấm lòng ngu thành của quan, nhằm bảo vệ đạo tràng Linh Nham. Xin chớ vì vượt chén thấy thất mà chê cười, thì Linh Nham may mắn lắm, mà thầy chân cũng may mắn lắm thay. Trích dẫn Ứng Quang Văn Sao Tục Biên, quyển thượng, thư gửi thầy Minh Bổn. Đính kèm quy ước của chùa Định Nham: một, trụ trì bất luận thuộc tông phái nào, chỉ lấy tịnh sâu pháp môn, tịnh đồ, giới hành, tinh nghiêm làm chuẩn, chỉ truyền hiền, chẳng truyền pháp để dứt thói tệ, pháp quyến riêng tư. Chủ thích: chỉ truyền hiền, chẳng truyền pháp, ý nói chỉ truyền ngôi trụ trì theo đức hạnh của người đáng làm trụ trì, chứ không bị người ấy thuộc cùng sơn môn hay pháp quyến mà truyền ngôi trụ trì. 2. Truyền thừa trụ trì luận theo thứ tự, chẳng luận theo thế hệ, để tránh thói tệ, bậc cao đức phải ở dưới kẻ đức hạnh tầm thường. 3. Không truyền giới, không giảng kinh, để khỏi bị chiều kéo, dao động, nhiễu loạn chánh niệm. Trong chùa tuy hằng ngày thượng giảng, nhưng chẳng thăng tòa và nếu có người ngoài đến nghe. 4. Chuyên nhất niệm Phật, trừ đã Phật thức ra, nhất loạt không làm, hết thảy Phật sự thù tiếp. 5. Bất luận là ai, chẳng được thâu nhận thế độ đồ đệ trong chùa. Trân trọng cung kính pháp bảo, hết tập 10.